Chương 15. Người cha thuộc linh. Tôi đã nhận xét trong chương 8, một người cha thực sự là mô tả hoàn hảo nhất về Đức Chúa Trời mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể đạt được. Bởi vì hình ảnh người cha là sự mặc khải tột cùng về chính Đức Chúa Trời. Một số người dễ bị bối rối về điểm này. Một người nam có thể nói, nhưng tôi chưa kết hôn mà, hoặc tôi đã kết hôn nhưng tôi không có con. Như vậy có nghĩa là tôi không thể nào trở nên thực sự giống như Chúa ư? Cảm tạ Chúa, câu trả lời là không phải như vậy. Bạn có thể không trở thành một người cha theo cách tự nhiên, thể chất, nhưng một hình thức làm cha khác vẫn dành sẵn cho bạn. Người cha thuộc linh. Ý tôi là một hình thức làm cha xuất phát từ mối liên hệ thuộc linh, không phải thuộc thể. Đây cũng không phải là một kiểu làm cha thấp kém hạng hai. Trên thực tế, có những nhân vật quan trọng nhất trong Kinh Thánh đã nêu gương về người cha thuộc linh. Ví dụ đầu tiên và nổi bật nhất là Abraham. Tất nhiên, ông là cha của những đứa con của Aga, Sarah và cuối cùng là Ketura. Nhưng vượt lên trên những điều đó, Kinh Thánh còn trình diện Abraham cho chúng ta như một khuôn mẫu về người cha thuộc linh. Trong Roma đoạn 4 câu 13, Phaolô nói với chúng ta, lời hứa cho Abraham và dòng dõi ông được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp, nhưng nhờ sự công chính của đức tin, ông tiếp tục. Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Abraham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Abraham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta, như có lời chép, ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc. Trước mặt Đức Chúa Trời, đấng ông đã tin là đấng ban sự sống cho kẻ chết và gọi những điều không có như đã có. Ông đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng. Ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng, dòng dõi con sẽ như thế. Câu 16 đến 18. Do đó, theo ý nghĩa thuộc linh, Abraham trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Dựa vào đâu mà ông có được vinh dự này? Đó là dựa trên nền tảng đức tin kiên định, không dao động, được thể hiện bằng sự vâng lời trọn vẹn. Điều này thể hiện rõ nét nhất khi Abraham đáp lại yêu cầu của Đức Chúa Trời là dâng con trai ông là Isaac cho Ngài như một của lễ. Bằng cách này, Abraham đã vạch ra một con đường cho tất cả những người tin đi theo. Trong Roma đoạn 4 câu 20, Phaolô nhấn mạnh đến sự kiên định trong đức tin của Abraham. Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Hình mẫu của Phaolô. Một ví dụ nổi bật khác về người cha thuộc linh được thấy ở sứ đồ Phaolô. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 14 đến 16, ông viết cho các tín đồ đấng Christ ở Cô-rinh-tô. Tôi viết những điều này không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. Cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha, vì nhờ tin lành tôi đã sinh anh em ra trong đấng Christ Jesus. Vậy tôi nài khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Tại Cô-rinh-tô, Phao-lô là cha của rất nhiều đứa con thuộc linh nhờ hạt giống phúc âm mà ông đã gieo vào trong lòng họ. Như vậy, Một, tôi tớ Đức Chúa Trời, trung tín sao giảng lời Đức Chúa Trời, có thể sinh được nhiều con thuộc linh. Tuy nhiên, chúng ta cần ghi nhớ nguyên tắc được Đức Chúa Trời nêu vào lúc bắt đầu cõi sáng tạo trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29. Đức Chúa Trời lại phán, này, ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt, đó sẽ là thức ăn cho các con. Chính trái của cây sẽ sinh ra hạt giống. Một bài giảng được giảng từ một cuộc đời không kết quả, thì không hạt giống nào có thể tạo ra sự sống cho người khác. Đó là một lý do tại sao có quá nhiều lời sao giảng mang đến phản ứng tạm thời, cảm xúc, nhưng không có kết quả lâu dài. Trong Philip đoạn 2 câu 20 đến 22, Phaolô đã minh họa một hình thức khác của người cha thuộc linh. Ông nói về người đồng công với ông là Timôthê. Vì không có ai đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng cho anh em như Timôthê. Ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, chứ không quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết phẩm chất của Timôthê. Anh ấy đã cùng tôi phục vụ tin lành như con với cha vậy. Một phần tường thuật về cuộc hành trình truyền giáo thứ hai của Phaolô được nói đến trong Công vụ đoạn 16 câu 13. Cho biết khi Phaolô gặp Timôthê lần đầu tiên ở vùng Đê-pơ và Lít-chơ. Timôthê đã là một tín đồ được các nhà lãnh đạo hội thánh địa phương khen ngợi. Nhận thấy tiềm năng thuộc linh trong người thanh niên này, Phaolô đã mời anh tham gia cùng ông trong những chuyến đi xa hơn. Từ lúc đó, Timôthê trở thành người đồng công đáng tin cậy nhất của Phaolô trong mối quan hệ kéo dài cho đến khi Phaolô qua đời. Trong trường hợp này, Phaolô trở thành người cha thuộc linh của Timôthê không phải bằng cách chinh phục người trẻ này đến với Đấng Christ qua phúc âm, mà là bằng mối quan hệ cá nhân. Trong đó, Phaolô coi Timôthê như một người đồng công đáng tin cậy. Bằng cách này, Timôthê không chỉ nhận được sự hướng dẫn thuộc linh từ Phaolô, mà còn đi theo ông qua nhiều giai đoạn khác nhau trong chức vụ của Phaolô. Timôthê là người chứng kiến cách Phaolô thực hiện lời dạy của mình trong cuộc sống hàng ngày, dù phải đối mặt nhiều hình thức áp lực khác nhau. Lúc gần cuối đời, Phaolô viết cho Timôthê: về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta, cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Giêsu đều sẽ bị bắt bớ. Timôthê nhì đoạn 3 câu 10 đến 12. Sự hướng dẫn mà Timôthê nhận được từ Phaolô không phải ở dạng bài giảng trên lớp, mà là về tất cả những thăng trầm của cuộc sống đầy áp lực. Timôthê không chỉ được nghe Phaolô giảng, quan trọng hơn rất nhiều, ông đã tận mắt chứng kiến cách Phaolô thực hành những gì ông đã giảng. Chính nhờ sự gắn bó thân thiết này mà Phaolô đã trở thành một người cha thuộc linh đối với Timôthê. Có một số người trẻ khác mà Phaolô cũng có mối quan hệ giống như mối quan hệ giữa ông với Timôthê, mặc dù có lẽ chưa đến mức thân thiết như vậy. Trong số họ là Tít, Sobate quê ở Bere, Aritak và Secundu quê ở Thessalonica, Giai Út quê ở Đẹp Bơ, Tichiker và Châu Phim quê ở Asia. Một trong những điều cần thiết nhất trong hội thánh đương đại là những người nam sẽ hoàn thành vai trò của Phaolô trong cuộc đời của Timôthê. Tôi đã chỉ ra nhu cầu cấp thiết trong xã hội của chúng ta là những người đàn ông phải thực sự là những người cha. Nhu cầu đó cũng cấp thiết không kém trong hội thánh. Chúng ta có những người đàn ông có thể sắp xếp, giảng giải, quản lý và thực hiện tất cả các loại chức năng tôn giáo. Nhưng có bao nhiêu người sẽ dành thời gian cho những người trẻ hơn và chia sẻ với họ cả những thành công và nỗi buồn trong đời sống cơ đốc đầy khó khăn và vấp ngã hàng ngày? Nếu cần, có bao nhiêu người sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc yếu lòng và thất vọng của họ? Trong Thessalonica nhất, Phaolô giới thiệu điều mà chúng ta có thể gọi là thế hệ thứ ba của người cha thuộc linh. Phaolô đã thay mặt cho Sila và Timôthê cũng như chính ông. Anh em cũng biết chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha với con, khích lệ, an ủi và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài. Thessalonica nhất đoạn 2 câu 11-12. Ở đây, Timôthê được kết hợp với Phaolô và Sila để hoàn thành vai trò của người cha thuộc linh trong mối liên hệ với các tín đồ đấng Christ ở Thessalonica. Như vậy, một người con thuộc linh của Phaolô giờ đây cũng được xem là một người cha thuộc linh đối với tín hữu tại Thessalonica. Có tổng cộng 3 thế hệ thuộc linh được thấy ở đây. Phaolô là cha của Timôthê. Đến lượt mình, Timôthê là cha của những tín hữu ở Thessalonica. Điều này có thể được trình bày như sau. Phaolô đến Timôthê, đến tín hữu tại Thessalonica. Một đời sống đức tin và vâng phục. Trong chương 7, tôi đã chỉ ra rằng Chúa Giêsu đã không bày tỏ về Chúa Cha cho các môn đồ của Ngài như một khái niệm thần học, như Ngài đã nói trong Giăng đoạn 17 câu 6. Ngài bày tỏ danh của Cha cho họ qua cách Ngài sống trước mặt họ. Đó là một đời sống hiệp thông không gián đoạn với Cha, lệ thuộc từng khoảnh khắc vào Cha và liên tục vâng phục ý muốn của Cha. Tương tự như vậy, người cha thuộc linh không thể chỉ là một nhãn hiệu hay một khái niệm thần học. Nó được thể hiện bằng một đời sống đức tin và vâng phục, trở thành khuôn mẫu cho những người khác noi theo. Một người cha thuộc linh phải có khả năng đưa ra mệnh lệnh giống như Chúa Giêsu đã đưa ra cho các môn đồ của Ngài: hãy theo ta, hoặc như Phaolô nói với các cơ đốc nhân tại Côrintô: hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương đấng Christ vậy. Côrintô nhất đoạn 11 câu 1. Trong quân đội Israel hiện đại, quy tắc sau đây đã được thiết lập. Một chỉ huy không được nói với lính của mình: tiến lên, người đó phải nói, theo ta. Điều tương tự cũng áp dụng cho đội quân của Chúa. Đức Chúa Trời buộc tôi tớ Ngài phải chịu những thử thách khắt khe nhất về tính cách. Do đó, chúng ta cần đặt câu hỏi, những yêu cầu về tính cách ở một người đàn ông mong muốn hoàn thành vai trò của người cha thuộc linh là gì? Để có câu trả lời, chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn những nét tính cách chính của những người được gọi là người cha thuộc linh. Abraham. Những khía cạnh nổi bật trong tính cách của Abraham, như tôi đã lưu ý, là đức tin kiên định và vâng phục nhanh chóng, hoàn toàn của ông đối với tất cả những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Điều này được minh họa rất rõ khi Đức Chúa Trời bảo ông dâng con trai mình, Isaac, làm của lễ. Rõ ràng, Isaac là người yêu quý nhất trong cuộc đời của Abraham. Ngoài ra, như tác giả sách Hebrew chỉ ra, Isaac là người giúp Abraham nhận được tất cả các phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông. Tuy nhiên, Abraham không dao động. Ông không chỉ vâng lời, ông vâng lời ngay lập tức, không do dự. Vậy, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem hai đầy tớ cùng con mình là Isaac đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu, rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 3. Phao-lô, qua sứ điệp phúc âm, Phao-lô đã trở thành cha của nhiều tín đồ Đấng Christ ở Corinto vì hai lý do. Trước tiên, khi giao giảng, Phao-lô không đưa ra một câu trả lời dễ dàng và đơn giản cho các vấn đề của cuộc sống như một số người giảng ngày nay. Thông điệp của ông cho tín đồ Corinto tập trung vào thập tự giá. Trong Corinto nhất đoạn 2 câu 1 câu 2, Phao-lô nhấn mạnh điều này. Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Phao-lô cũng không chỉ tập trung vào thập tự giá trong lời giao giảng của mình. Quan trọng hơn, ông đã trải nghiệm thập tự giá trong chính cuộc đời mình. Như ông đã viết trong Galati đoạn 6 câu 14. Còn với tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Sau đó, tại Corinto, có những đứa con thuộc linh đã được sinh ra bởi Phao-lô. Vì sứ điệp của ông tập trung vào thập tự giá, và vì thập tự giá đã được chứng thực bằng chính cuộc đời của ông, những tham vọng cá nhân và tư lợi trải qua quá trình đóng đinh khắc nghiệt. Ngược lại, một thông điệp không thập tự từ một người giao giảng không bị đóng đinh sẽ không tạo ra loại đứa con thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho Phao-lô ở Corinto. Phao-lô, Sila và Timôthê. Chúng ta đã thấy rằng Phao-lô, Sila và Timôthê được mô tả trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất như những người cha thuộc linh. Phao-lô viết rằng người Tê-sa-lô-ni-ca là người làm chứng, và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. Anh em cũng biết, chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con, khích lệ, an ủi và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 10 đến 12. Phao-lô nhấn mạnh hai khía cạnh chính trong tư cách của cả ba người đàn ông này. Đầu tiên, tấm gương của họ, đời sống cá nhân của họ là không có gì đáng trách. Thứ hai, họ có tấm lòng của người cha đối với người Tê-sa-lô-ni-ca. Đặt ra tiêu chuẩn cao như vậy, họ liên tục thách thức và khích lệ những môn đệ của mình đạt được tiêu chuẩn đó, giống như một người cha tự hào về những thành công của con cái mình. Thì cũng vậy, ba người đàn ông này rất háo hức muốn thấy các môn đệ của họ phát triển thành những tín đồ Đấng Christ thành công và hiệu quả. những đặc điểm nào? Nếu chúng ta tổng hợp những nét tính cách chính của những người đàn ông được nêu ở trên, chúng ta sẽ có một danh sách như sau. Đức tin vững vàng, vâng lời ngay lập tức và hoàn toàn. Một thông điệp tập trung vào thập tự giá. Thập tự giá được áp dụng trong đời sống của chính họ. Đời sống cơ đốc nhân thanh sạch, tình phụ tử dành cho những tín hữu trẻ, rất bận tâm về sự thành công thực sự của họ. Người cha thực tế nhận con nuôi. Có một loại người cha khác nằm đâu đó giữa một bên là người cha tự nhiên, thuộc thể, và một bên là người cha thuần túy thuộc linh mà tôi đã mô tả. Tôi muốn nói về việc nhận con nuôi thực tế, dù hợp pháp hay de facto, mặc nhiên như vậy. Đối với những đứa trẻ mà cha mẹ không thể hoặc sẽ không chăm sóc chúng, về mối liên hệ này, tôi liên tục được nhắc nhở về định nghĩa mà sứ đồ Gia Cơ đưa ra về sự tin đạo được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Gia Cơ đoạn 1 câu 27. Quan sát sự phân biệt giữa sự tin đạo và sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là những gì Đức Chúa Trời làm cho con người. Sự tin đạo là những gì con người làm để đáp lại với Đức Chúa Trời. Sự tin đạo của chúng ta là phản hồi của chúng ta đối với sự cứu rỗi của Chúa. Gần đây, tâm trí tôi liên tục được nhắc nhớ về câu kinh thánh đó trong thư Gia Cơ. Tôi thấy thật sự ngạc nhiên khi hàng triệu tín đồ Đấng Christ tin vào kinh thánh dường như chưa bao giờ nghe những gì Gia Cơ nói trong câu này. Khi mô tả loạt hoạt động tôn giáo làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, ông bắt đầu bằng điều nên làm, nghĩa là những điều Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta làm. Điều đầu tiên sứ đồ Gia Cơ nói đến là thăm viếng, chăm sóc và chu cấp trẻ mồ côi và người góa bụa. Cuối cùng, ông đến với phần không nên, kết luận bằng lời khích lệ độc giả giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Tôi đã nghe nhiều bài giảng từ rất nhiều người giảng dạy trong hơn 50 năm. Tôi đã nghe nhiều thông điệp thường được giao giảng với lòng nhiệt thành cao độ về sự cần thiết phải giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Nhưng tôi không nhớ là mình đã từng nghe một bài giảng nào giảng về nghĩa vụ chăm sóc trẻ mồ côi và người góa bụa. Tuy nhiên, trách nhiệm chăm sóc trẻ mồ côi và người góa bụa của chúng ta liên tục được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước. Khi phân tích về sứ điệp của các nhà tiên tri trong Cựu Ước, tôi đã kết luận rằng có 3 tội lỗi chính xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Đầu tiên là thờ hình tượng, thứ hai ngoại tình, thứ ba không chăm sóc trẻ mồ côi và người góa bụa. Đối với tôi, dường như Chúa đặt tất cả trên cùng một cấp độ. Đúng là hai điều đầu tiên là tội lỗi phạm phải và điều thứ ba là tội lỗi thiếu sót. Nhưng việc đó không làm cho điều thứ ba trở nên bớt nghiêm trọng. Chúng ta cũng có tội vì những điều tốt chúng ta không thực hiện như những điều xấu chúng ta phạm phải. Chắc chắn là không phải vì thiếu cơ hội mà chúng ta không quan tâm đến trẻ mồ côi và người góa bụa. Họ có mặt ở khắp mọi nơi. Khi cuốn sách này được xuất bản, chỉ riêng ở Uganda đã có vài triệu trẻ mồ côi bị AIDS. Và đó chỉ là một quốc gia tương đối nhỏ bé trên lục địa châu Phi rộng lớn. Khi bệnh dịch AIDS hoành hành trên tiểu lục địa Ấn Độ, con số thiệt hại của nó sẽ còn khủng khiếp hơn ở châu Phi. một số cơ đốc nhân phương Tây có thể áp dụng thái độ. Đó là vấn đề của các quốc gia lạc hậu, kém văn minh. Chúng ta không chịu trách nhiệm về chúng. Tôi không đồng ý. Tôi tin rằng tôi là người canh giữ anh em tôi, bất kể màu da hay đất nước họ sống. Tuy nhiên, mặc dù vậy, vấn đề trẻ mồ côi và người góa bụa không chỉ giới hạn ở các quốc gia đang phát triển. Vấn đề cũng nghiêm trọng như thế dưới một hình thức khác. Ở các quốc gia phương Tây, trong chương 12, tôi đã chỉ ra rằng chúng ta đang phải đối mặt với việc nạn ngày càng gia tăng. Hàng triệu người trẻ không có cha mẹ. Những đứa trẻ đã trở thành nô lệ vì cha của chúng đã thất bại trong trách nhiệm của mình. Theo định nghĩa của từ điển, những đứa trẻ này về mặt tự nhiên có thể không phải là trẻ mồ côi, nhưng nhu cầu của chúng cũng rất lớn. Sự đổ vỡ gia đình ngày càng gia tăng ở phương Tây đang tạo ra ngày càng nhiều cha mẹ đơn thân. Trong hầu hết các trường hợp, đây là những người mẹ, không phải người cha. Đôi khi, người ta cho rằng những khó khăn đó là hậu quả cho hành vi tội lỗi của chính họ. Đúng là có những đứa con của họ đã được mang thai ngoài giá thú. Nhưng ở đâu đó trong các sách phúc âm, Chúa Giê-xu đã từng cấm chúng ta bày tỏ lòng thương xót đối với tội nhân. Hơn nữa, những người đau khổ nhất là những đứa trẻ không có cha mẹ. Chúng không phải là người phạm tội. Ngoài ra, rất nhiều phụ nữ là mẹ đơn thân mà không phải do lỗi của họ. Họ đã kết hôn hợp pháp, sinh cho chồng một hoặc nhiều con, sau đó bị bỏ rơi mà không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, hội thánh đương thời hầu như không chú ý đến một số lượng lớn các bậc cha mẹ đơn thân. Tôi tin rằng Chúa có thể sẽ phán xét chúng ta đúng như những gì Ngài đã phán với dân Israel trong thời của tiên tri Esai. Hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình, hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm công lý, giúp đỡ người bị áp bức, xét xử công minh cho kẻ mồ côi, bênh vực lý lẽ người góa bụa. Esai đoạn 1 câu 16-17. Một số cơ đốc nhân đương thời sẽ không đồng ý rằng những lời mở đầu áp dụng cho họ. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta cũng có tội vì những điều tốt chúng ta không thực hiện như những tội lỗi chúng ta phạm phải. Chúng ta cũng phải nhớ rằng những người mà tiên tri Esai đang hướng đến là cực kỳ tôn giáo. Chúa vừa nói xong với họ: đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô tín đến nữa. Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới, ngày Sa-bát và các cuộc nhóm họp khác. Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể. Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho ta. Ta mệt mỏi mà mang chúng. Câu 13. Trong Luca đoạn 6 câu 46, Chúa Giê-xu cũng buộc tội những người tôn giáo trong thời của Ngài. Ngài không khiển trách họ về những gì họ đang làm, nhưng về những gì họ đã không làm. Sao các con gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Nhiều người trong xã hội phương Tây của chúng ta đã dần hoài nghi về cơ đốc giáo, coi đó là sự tiếp nối không liên quan từ những thế hệ trước. Họ cảm thấy nó không có gì giúp ích cho những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay. Những người này không bị ấn tượng bởi các bài giảng. Họ mong đợi được nhìn thấy phúc âm tạo ra những kết quả tích cực, thiết thực. Một đóng góp khách quan, thấy được mà hội thánh có thể thực hiện là một minh chứng thực tế về hình ảnh người cha dưới nhiều hình thức khác nhau mà tôi đã mô tả. Nhiều người trẻ trong xã hội của chúng ta ngày nay nhận ra có một điều gì đó thiếu thiếu trong cuộc sống của họ. Họ đang tìm kiếm nó ở nhiều nơi khác nhau, trong rượu bia, trong ma túy, trong băng đảng và phe phái, trong những huyền thuật, trong các tôn giáo, triết lý kỳ quái và trong các trò chơi máy tính bạo lực. Điều họ đang thực sự tìm kiếm, mặc dù họ không biết, đó là một người cha.